Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 20 tháng 9, thứ hai trong Chủ nhật thứ 25 thường niên, giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Andre Kim, Paulo Chung và các bạn chủ đạo.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. Chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bằng một dụ ngôn rất bình dị, ngày giữa đời thường, Chúa Giêsu đã diễn tả sứ mạng của người Kitô hữu, sứ mạng của một môn đệ Đức Kitô. Không ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để trở nên một ánh đèn tỏa sáng. Ánh đèn ấy phản ánh chính ánh sáng của Đức Kitô. Ánh sáng của người Kitô hữu phải được lan tỏa như một giá trị chứng tá của tin mừng. Hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Andre Kim, Paulo Chung và các bạn tử đạo của xứ sở Kim Chi. Các ngài đã anh dũng thắp sáng ngọn đèn đời mình, chiếu tỏa cho muôn dân muôn nước. Các ngài đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh vào năm 1984 nhân chuyến viếng thăm đất nước này. Chúng ta biết, Kitô giáo Hàn Quốc có một vị trí lịch sử rất đặc biệt. Bởi lẽ, Kitô giáo ở đây đã được chính người giáo dân đưa vào Hàn Quốc. Chính người giáo dân đem ánh sáng tin mừng soi rọi vào mảnh đất này hồi thế kỷ 17. Và người Kitô hữu giáo dân ở đây đã nuôi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin của họ dựa trên chính ánh sáng lời của Thiên Chúa. Các linh mục thừa sai chạy tàu từ Pháp sang Hàn và giới thiệu cho dân Hàn hiểu biết đời sống bí tích của Hội Thánh. Và rồi, cũng như tất cả mọi dân tộc khác, họ phải đón nhận sự bách hại. Nhưng chính trong sự bách hại, đức tin lại trở nên mạnh mẽ, đức tin lại trở nên kiên vững. Chính trong gió bão mà người ta thấy được sức mạnh của ánh sáng. Ánh sáng có thể lan tỏa bất chấp mọi khó khăn. Giáo hội Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh nhờ vào đời sống đức tin vững chắc của các Kitô hữu giáo dân, và không phủ nhận sự lớn mạnh ấy nhờ đã thấm đượm máu đào của các tôi tớ Thiên Chúa, máu đào của những vị thánh kiên trung, của thánh Andre Kim, Phaolô Trung và các bạn tử đạo mà chúng ta nhớ đến hôm nay. Lời của Chúa có thể nói áp dụng riêng cho các thánh tử đạo và những người con anh hùng của xứ sở này. Họ đã trở nên ánh sáng. Họ đã để ánh sáng ấy chiếu tỏa, chứ không che giấu. Họ đã lan tỏa ánh sáng của tin mừng, ánh sáng của những giá trị mà họ đón nhận được nơi tin mừng của Chúa. Ngày hôm nay, cả nhân loại đang phải đối diện với cơn đại dịch khủng khiếp. Cơn đại dịch ấy có thể làm cho bao nhiêu người hoảng loạn, xô đổ tất cả những gì con người kiến tạo, và nhất là làm cho đức tin của con người trở nên chao đảo. Chính trong gian khổ mà ta thấy ánh sáng được chói lòa, tình liên đới, sự bác ái cảm thông, sự chia sẻ như ánh sáng chiếu tỏa đến anh chị em của mình. Sự quan tâm và yêu thương ấy phải trở thành một ánh sáng chói lòa trong thời đại của chúng ta. Ánh sáng của đức tin diễn tả bằng đức ái. Ước chi lời của Chúa Giêsu, tin mừng của Ngài, soi rọi vào bóng tối đêm đen của nhân loại hôm nay, nâng đỡ những bước chân rã rời vì kiệt sức, và làm cho những người mạnh mẽ trở nên kiên cường hơn, hầu lan tỏa ánh sáng của niềm hy vọng, của lòng mến đến với anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, nhờ ánh sáng của Chúa, chúng con bước đi trong ánh sáng. Nhờ đón nhận ánh sáng của Chúa, chúng con có khả năng chiếu tỏa ánh sáng cho anh chị em của mình. Xin cho chúng con kiên vững để làm chứng cho ánh sáng. Amen.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh hồng chưa tan màn đêm tối. Lời Chúa là tình đồng tươi ấm tim con. Lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn.
Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ đại diện Cộng đoàn Giáo phận Roma. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 4.000 người đại diện các thành phần dân chúa thuộc Giáo phận Roma nhân dịp sắp bắt đầu tiến trình công nghị dài 2 năm chuẩn bị Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới nhóm vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Giám quản Angelo De Donatis, Đức Thánh Cha đã đọc diễn văn dài, trong đó Ngài giải thích ý nghĩa từ Synodalita, có nghĩa là đồng hành, mà Ngài muốn giáo hội nhắm tới và trở thành qua Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới tới đây. Đức Thánh Cha nói, hành trình này được quan niệm như một năng động lắng nghe nhau ở mọi cấp độ giáo hội với sự can dự của toàn thể dân Chúa. Đây không phải là một sự thu thập các ý kiến, nhưng là lắng nghe Chúa Thánh Linh như chúng ta thấy trong sách Khải Huyền. Ai có tai thì hãy nghe, hãy lắng nghe điều mà Chúa Thánh Linh nói với các giáo đoàn. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét, đề tài công nghị tính, Synodalita hay đồng hành, không phải là một chương trong khảo luận giáo hội học, và càng không phải là một kiểu thời trang, một khẩu hiệu hay một từ ngữ mới cần sử dụng hoặc lèo lái trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Không phải như vậy. Synodalita biểu lộ bản chất của giáo hội, hình thể, kiểu sống và sứ mạng của giáo hội. Và Đức Thánh Cha dựa vào sách Tông đồ Công vụ với nhiều giai thoại để chứng tỏ giáo hội là đồng hành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong tiến trình công nghị, giai đoạn giáo phận rất quan trọng vì thực hiện sự lắng nghe toàn thể các tín hữu đã chịu phép rửa. Họ là chủ thể của cảm thức đức tin sensus fidei, bất khả ngộ trong việc tin tưởng. Có nhiều đối kháng chống lại việc vượt qua hình ảnh một giáo hội được phân biệt cứng nhắc giữa các thủ lãnh và những người bề dưới, giữa người giảng dạy và người phải học hỏi, mà quên rằng Thiên Chúa muốn đảo lộn các vị trí. Ngài lật đổ những người cường quyền khỏi tòa cao và nâng cao những người hèn mọn. Việc đồng hành, khám phá chiều ngang của giáo hội hơn là chiều dọc. Giáo hội đồng hành, tái lập chân trời, từ đó mặt trời của Chúa Kitô mọc lên, dựng lên những đền đài phẩm trật, có nghĩa là che phủ mặt trời Chúa Kitô. Các mục tử bước đi với dân, khi thì đi trước, khi thì đi giữa, lúc thì đi sau. Đi trước để hướng dẫn, đi giữa để khuyến khích, và không quên mùi của đoàn chiên. Đi sau vì dân có mũi, có khứu giác cho việc tìm ra những con đường mới để đi, hoặc để tìm lại con đường đã lạc mất. Tin Roma. Lễ dỗ của đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Roma. Vào lúc 12 giờ ngày 17 tháng 9 vừa qua, tức là 17 giờ giờ Hà Nội, tại Vương cung Thánh đường Thánh Maria Travestere, gần nơi an nghỉ của Đức Cố Hồng Y, đã diễn ra thánh lễ dỗ năm thứ 19 của đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thánh lễ do Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Phát triển Nhân bản Toàn diện chủ tế. Đồng tế với Đức Hồng Y Bộ trưởng còn có các Đức Hồng Y, Quý Đức Ông, các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và cộng đoàn tham dự với hơn 130 giáo dân, cả người Việt và người nước ngoài. Từ 3 năm nay, các thánh lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier không thể cử hành do đại dịch COVID-19. Hiện nay, mộ của Đức Cố Hồng Y đang được lưu trong nhà thờ nhỏ Thánh Maria Cầu Thang, thuộc khu trung tâm nổi tiếng về du lịch Trastevere của Roma. Thánh đường rộng lớn để cộng đoàn tham dự vẫn giữ những quy định về việc giữ khoảng cách 1 mét nơi công cộng tại Ý. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Peter Tuckson đã nêu 3 điểm mà chiếc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, cũng như qua tin mừng theo Thánh Luca, được so chiếu vào chính cuộc đời của vị chứng nhân hy vọng lỗi lạc là đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Đức Hồng Y Peter Tuckson nói, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier là một con người tràn đầy tình thương, yêu cả những kẻ bách hại mình. Ngài cũng là một người có trái tim tràn đầy lòng thương xót và nơi Ngài luôn sáng ngời đức tin trung thành, lòng cậy trông và tình yêu mến. Từ đây, Đức Hồng Y Peter mời gọi mỗi người hãy là môn đệ kiên trung, mạnh mẽ, xây dựng giáo hội bằng chính cuộc đời của mỗi người trên con đường nền thánh, như chính mẫu gương của đấng đáng kính, Đức Cố Hồng Y Francisco mà chúng ta đang tưởng nhớ. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chủ tịch Liên Tu sĩ Roma Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFM đã thay lời cho cộng đoàn người Việt tại Roma có lời tri ân quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha và cộng đoàn tham dự. Cha Thomas xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sớm được Chúa Thương chấp nhận. Trước khi ra về, cộng đoàn cùng đọc kinh chung cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y và xin Ngài bầu cử cho con dân nước Việt được bình an, mau chóng bước qua cơn đại dịch COVID-19. Tin Warsawa, Ba Lan. Hội nghị quốc tế bảo vệ trẻ em tại Trung Âu. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tới đây, Hội nghị quốc tế về việc bảo vệ trẻ em trong các giáo hội tại Đông và Trung Âu sẽ tiến hành tại thủ đô Warsawa của Ba Lan. Hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em và Hội đồng Giám mục Ba Lan cùng tổ chức, với sự tham dự của khoảng 80 người, gồm các giám mục hoặc đại diện của các vị, các bề trên dòng nam nữ và những người làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và người trẻ tại 20 quốc gia Trung và Đông Âu. Cả các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương cũng gửi đại diện đến tham dự. Linh mục Adam Zak, điều hợp viên bảo vệ trẻ em và người trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan và là thành viên ban tổ chức, cho biết hội nghị sẽ tập trung không những vào tình trạng trả lời của giáo hội đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng, nhưng còn cố gắng cứu xếp một số khó khăn đặc thù trong việc tiếp cận hiện tượng này trong giáo hội và trong xã hội. Cha Adam Zak hy vọng hội nghị quốc tế này sẽ khởi sự cuộc trao đổi về những đường lối thực hành tốt và một sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các cá nhân và tổ chức tại Đông và Trung Âu, để cùng nhau xây dựng hữu hiệu hơn một nền văn hóa bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Trong 4 ngày hội nghị, ngoài các bài thuyết trình, các tham dự viên còn làm việc với nhau trong các nhóm ngôn ngữ, chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động của mỗi nước trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên, phòng ngừa cũng như trợ giúp các nạn nhân. Họ cũng cứu xét những thách đố và cơ may cộng tác mà các giáo hội cần đương đầu tại Đông và Trung Âu. Mỗi ngày trong khóa họp sẽ có những lúc cầu nguyện chung, kể cả một buổi phục vụ thống hối. Một phần quan trọng trong hội nghị là phần trình bày chứng từ của những người đến từ các nước khác nhau đã từng bị giáo sĩ lạm dụng. Tin Vatican. Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích về công nghệ tính. Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nữ tu Natalie Bedquart, giải thích rằng công nghệ tính Synodalita là chuyển tiếp từ chữ tôi đến chữ chúng ta. Nữ tu Bedquart diễn tả như trên trong cuộc hội luận hôm 16 tháng 9 vừa qua với hội nghị của các phụ nữ công giáo và các tín hữu công giáo tại Ba Lan về tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc với thánh lễ vào Chủ nhật mùng 10 tháng 10 tới đây tại Vatican với chủ đề tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tiến trình này sẽ được khai mạc ở cấp giáo phận ngày 17 tháng 10 sau đó và chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2023. Đầu cuộc hội thảo dưới dạng trực tuyến với sự tham dự của hơn 80 người, kể cả các linh mục và nữ tu. Nữ tu Bedquart đưa ra một thí dụ cụ thể để hiểu công nghị tính mà Đức Thánh Cha muốn giáo hội thi hành. Ví dụ trong một giáo phận, công nghị tính hiện tại luôn đồng hành với nhau và một người không thể tự mình quyết định mà không tham khảo ý kiến người khác. Các linh mục phải tham khảo ý kiến giáo dân. Công nghị tính là đi từ chữ tôi đến chữ chúng ta. Chúng ta ở đây là mọi tín hữu đã chịu phép rửa. Đây là định nghĩa ngắn nhất về công nghị tính. Nữ tu Bedquart người Pháp, năm nay 62 tuổi, thuộc dòng Xavier thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, một dòng được thành lập cách đây 100 năm theo linh đạo của Thánh Ignacio Loyola. Cách đây 2 năm, chỉ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. một chức vụ cho đến nay do một giám mục đảm trách. Cùng giữ chức vụ này với chị Natalie hiện nay còn có cha Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, nguyên là tổng cố vấn của dòng thánh Augustino. Trong cuộc hội luận, Lữ Tu Ben Quang trả lời câu hỏi làm sao để các giám mục nghe tiếng nói của giáo dân, và chị nói rằng quan tâm và lắng nghe tiếng nói của giáo dân là điều rất quan trọng, nhưng đây vẫn là con đường mở ngỏ trong giáo hội. Đối với phần giáo phẩm của giáo hội, đây là điều mới mẻ, và ta không lạ gì khi có những người tỏ ra lo sợ vì điều này. Trong thực tế, cần tìm ra một phương thế, một con đường để chia sẻ kinh nghiệm như vậy. Điều này đâu phải có một kinh nghiệm chung cho cả giáo dân và giáo sĩ, một kinh nghiệm đối thoại và cởi mở. Hàng giáo sĩ phải tiến qua con đường đối thoại và cảm nghiệm nó. Vai trò của linh mục và giáo sĩ sẽ không thay đổi xét về cơ cấu của giáo hội, nhưng nó phải thay đổi khi họ bắt đầu lắng nghe dân chúng trong giáo hội. Thách đố mới ngày nay là tái khám phá sự phong phú trọn vẹn của những người hợp thành giáo hội. Điều này chỉ có thể có được qua sự lắng nghe nhau và để cho mọi người khác được lắng nghe, cố gắng được lắng nghe. Tin Funda, Đức Quốc. Hội đồng giám mục Đức nhóm khóa họp mùa thu. Từ thứ Hai ngày 20 tháng 9 năm 2021, Hội đồng giám mục Đức sẽ nhóm khóa họp mùa thu tại Đại chủng Việt ở thành phố Funda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng Công giáo Đức, với sự tham dự của các hồng y. Với sự tham dự của các hồng y và giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc, và lần đầu tiên có sự tham dự của một phụ nữ làm tổng thư ký hội đồng giám mục là bà Bitty Zill. Trong khóa họp kéo dài đến thứ Năm 23 tháng 9, các giám mục sẽ thảo luận về con đường công nghị, với khóa họp toàn thể thứ Hai sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 tại thành phố Frankfurt am Main. Con đường này đã bị Đức cha Rudolf von der Hunze, giám mục giáo phận Regensburg, đặc biệt phê bình các văn bản do bốn diễn đàn công bố hiện nay, là trái ngược với đạo lý của hội đồng, và ngày lập trang mạng riêng để công bố các văn bản mới. Ngoài ra, các giám mục Đức cũng thảo luận về tiến trình công nghị do Đức Thánh Cha khai diễn vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại Roma, để khởi sự hành trình dài 2 năm tại các giáo phận và các hội đồng giám mục quốc gia và miền trên thế giới từ ngày 17 tháng 10 sau đó, tiến tới Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 23. Sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2023 với đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức cũng sẽ bàn tiếp về vấn đề làm sáng tỏ và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trong giáo hội. Gần đây, các nạn nhân của những vụ lạm dụng đã phê bình thủ tục bồi thường những vụ lạm dụng được giáo hội xác nhận. Các giám mục cũng sẽ bầu các thành viên, chủ tịch và cố vấn của 14 ủy ban giám mục Đức. Sau cùng, trong đại hội, các giám mục cứu xét những đường hướng mới trong việc mục vụ giới trẻ. Tin Manila, Philippines. 62 nữ tu trong một tu viện tại Philippines bị COVID-19. Ít nhất 62 nữ tu trong tu viện trụ sở tổng quyền dòng Đức Trinh Nữ Maria tại thành phố Quezon ở vùng thủ đô Manila của Philippines đã bị dương tính COVID-19. Ngoài ra, có ít nhất 50 người khác giúp việc trong tu viện như tài xế, nhân viên hoặc y tá cũng bị nhiễm virus corona. Trong thông cáo công bố ngày 15 tháng 9 vừa qua, dòng Đức Trinh Nữ Maria cho biết sự lây nhiễm của các nữ tu đã được xác nhận trong cuộc xét nghiệm COVID-19 hôm 10 tháng 9 vừa qua, và từ ngày 14 tháng 9, toàn bộ tu viện bị cách ly và hoàn toàn tuân hành các biện pháp y tế của chính quyền. Thông cáo của dòng không cho biết những người giúp việc trong tu viện có bị nhiễm virus hay không, mặc dù trước đó, cơ quan giám sát về bệnh tật và dịch tễ của thành phố cho biết có khoảng 50 người bị dương tính. Thông cáo của cơ quan này được phổ biến trên trang mạng xã hội nói rằng họ bắt đầu điều tra xem những người ấy bị lây nhiễm thế nào. Các nữ tu không được chích ngừa, tuy nhiên tất cả các nhân viên tại tu viện đó đều đã được chích vaccine chống COVID-19.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đang tìm hiểu việc cử hành thánh lễ thời các giáo phụ. Và trong phần những thế kỷ của thời Bách Hạc, chúng ta đã điểm qua những nét cơ bản về kinh nguyện tạ ơn và cấu trúc của buổi cử hành theo sách Didache. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với các bản văn của các tông phụ, tác phẩm của Thánh Justino và tác phẩm Traditio Apostolica. Các tông phụ. Thánh Clemente Giáo hoàng trong thư gửi giáo đoàn Corinto chương 40 khuyên nhủ các tín hữu hãy tham dự tích cực vào thánh lễ tùy theo các phụ đã nhận lãnh. Trong tác phẩm này, chúng ta nhận thấy một mẫu kinh tạ ơn và lời nguyện phổ quát ở các chương 59 và 60 được trích trong bài đọc giờ kinh sách ngày thứ hai tuần thứ nhất mùa thường niên. Thánh Ignacio viết cho giáo đoàn Smyrna ở số 8 như sau. Thánh lễ tạ ơn được coi là hợp pháp khi được cử hành dưới sự chủ tọa của giám mục hay vị nào mà ngài chỉ định. Trong thư gửi giáo đoàn Philadelphia ở số 4, Thánh Từ Đạo còn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa đến tương quan giữa thánh lễ với hàng giáo phẩm. Anh em hãy quan tâm đến việc tham dự vào một thánh lễ mà thôi. Bởi vì chỉ có một thân xác của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chỉ có một chén kết hợp chúng ta với máu của người, và một bàn thờ, cũng như chỉ có một giám mục với linh mục đoàn và các phó tế. Thánh Justino Từ Đạo. Trong tác phẩm Apologia quyển thứ nhất, viết khoảng năm 150 đến 155, Thánh nhân đã để lại hai đoạn văn mô tả thánh lễ. Chương 65, trong bối cảnh việc cử hành các nghi thức khai tâm. Chương 67, tả lại buổi cử hành vào ngày của Chúa. Ở chương 65, sau khi đã kết thúc bí tích rửa tội, người tân tòng được dẫn đến nơi các tín hữu tụ tập để cử hành thánh lễ. Ở chương này, tác giả không đề cập đến phụng vụ lời Chúa. Có lẽ vì giả thiết rằng đã diễn ra trước khi cử hành các bí tích khai tâm. Cộng đoàn đọc các lời nguyện phổ quát. Kế đó, các tín hữu trao đổi chúc hôn bình an. Rồi người ta mang bánh, nước, rượu pha nước đến cho vị chủ sự. Vị này tiếp nhận lễ vật và bắt đầu dâng lời kinh nguyện tôn vinh Chúa Cha của vũ trụ nhờ danh của Con và Thánh Linh và kinh tạ ơn giải. Bởi vì Cha đã ban cho chúng ta được xứng đáng với những lễ phẩm này. Cộng đoàn đáp lại lời kinh tạ ơn với lời tung hô Amen. Các phó tế phân phát bánh đã được tạ ơn cho những người hiện diện, cũng như cho những người vắng mặt. Ở chương 66, tác giả thêm rằng, lương thực này mang tên là Eucharistia, không phải là bánh thông thường, nhưng là thịt và máu của Đức Giêsu nhập thể. Không ai được lãnh bánh này nếu không được rửa tội và sống những điều răn của Đức Kitô. Chương 67 mô tả thánh lễ được cử hành vào ngày Chúa Nhật. Tác giả giải thích rằng ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa thay cho ngày của mặt trời, bởi vì nó được thánh hóa ngay từ đầu nhờ việc tạo dựng cũng như nhờ bởi việc Chúa sống lại. Ở chương này, bố cục của thánh lễ đầy đủ hơn, được mô tả từ khởi đầu đến kết thúc. Bản văn được trích trong bài đọc giờ tin sách Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh, cũng như ở sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1345. Vào ngày được gọi là ngày mặt trời, tất cả mọi người, dù ở thành thị hay thôn quê, cũng đều tụ họp về một nơi. Tại đây, người ta đọc bút ký các tông đồ hay các sách ngôn sứ, tùy thời giờ cho phép. Khi người đọc sách đọc xong, vị chủ tọa nói đôi lời chỉ dẫn và khuyến khích mọi người sống theo những điều tốt lành vừa nghe. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đứng lên và dâng lời cầu nguyện. Như đã nói trên, sau khi cầu nguyện, người ta đem bánh rượu và nước đến. Vị chủ tọa dâng lời cầu nguyện và tạ ơn với hết khả năng của mình. Còn dân chúng thì lớn tiếng tung hô, Amen. Tiếp đến, người ta phân chia của lễ tạ ơn đó cho từng người hiện diện, và các phó tế sẽ đem đến cho những người vắng mặt. Tổng hợp cả hai đoạn văn vừa nói, chúng ta có thể mô tả cấu trúc của thánh lễ như sau. Buổi cử hành gồm hai phần chính. Phần đầu là phục vụ lời Chúa, gồm các bài đọc, sách các tông đồ và các ngôn sứ, có lẽ ám chỉ Tân Ước và Cựu Ước, và bài giảng của vị chủ sự. Sau đó là các lời nguyện theo các ý chỉ của những người hiện diện cũng như vắng mặt. Phần thứ nhất được kết thúc với việc trao đổi hôn chúc bình an. Phần thứ hai được mở đầu với việc dâng lễ vật. Không thấy nói ai là người mang bánh và chén rượu lên cho vị chủ sự. Trọng tâm của phần này là kinh tạ ơn, Eucharistia. Vị chủ sự dâng lên Chúa Cha lời ca khen tôn vinh, nhân danh Con và Thánh Linh. Tạ ơn Ngài vì các tín hữu đã đáng lãnh nhận những hồng ân ấy. Kinh nguyện kết thúc với lời tung hô Amen của cộng đoàn. Kế đó, các trợ tá trao cho các tín hữu những lễ phẩm đã được thánh hiến. Chỉ những ai đã được rửa tội mới được rước lễ. Nên lưu ý là Thánh Giustino áp dụng danh từ Eucharistia vừa cho lời nguyện tạ ơn của vị chủ sự, vừa cho lễ phẩm được thánh hiến. Các tác giả từ thế kỷ thứ hai trở đi nới rộng danh từ này cho toàn thể buổi cử hành, bao gồm cả phần phục vụ lời Chúa. Sách Traditio Apostolica. Với sách Traditio Apostolica, truyền thống tông đồ, chúng ta bước sang thế kỷ thứ ba. Người ta gán cho Hippolytus là tác giả. Hippolytus là một linh mục Roma, nhưng tác phẩm được viết bằng tiếng Hy Lạp. Tác giả thuật lại hai mô hình về việc cử hành thánh thể. Một mô hình nhân buổi tấn phong giám mục, và một mô hình kể lại việc các tân tòng tham dự thánh lễ trong khung cảnh bí tích khai tâm. Mô hình thứ nhất mô tả nghi thức khá chi tiết, nhất là kinh nguyện thánh thể. Các trợ tá mang lễ phẩm đến giám mục. Giám mục cùng với các linh mục đặt tay lên lễ phẩm và đọc lời tạ ơn như sau. Chúa ở cùng anh em, tất cả đáp, và ở với thần khí của Cha. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên, chúng đang gần Chúa, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, thật là chính đáng và cần thiết. Rồi giám mục tiếp. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài, nhờ quý tử là Đức Giêsu Kitô mà vào thời viên mãn, Ngài đã phái đến với chúng con như là vị cứu tinh, chuộc tội và sứ giả loan báo ý định của Ngài. Người là lời bất khả ly của Ngài, nhờ người mà Ngài đã tạo dựng muôn loài, và nơi người Ngài đã mãn nguyện. Ngài đã phái người từ trời vào trong lòng của một trinh nữ, người đã nhập thể trong dạ của trinh nữ, người đã tỏ hiện như là quý tử của Ngài, được sinh bởi thánh linh và trinh nữ, để chu toàn ý muốn của Ngài, và để thù đắc cho Ngài một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình, ngõ hầu giải thoát khỏi sự đau khổ của những kẻ tin kính Ngài. Và khi tự nguyện chấp nhận sự đau khổ để tiêu hủy sự chết, bẻ gãy xiềng xích ma quỷ, đạp nát địa ngục và đưa những người công chính đến ánh sáng, khẳng định giao ước và mặc khải sự sống lại. Người đã cầm lấy bánh, tạ ơn và nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là thân thể của Thầy, sẽ bị bẻ ra cho các con. Một cách tương tự như vậy đối với chén rượu, người nói, đây là máu của Thầy, đổ ra cho các con. Mỗi khi làm như vậy, các con hãy làm để tưởng nhớ Thầy. Vì thế, khi tưởng nhớ sự chết và sống lại của người, chúng con dâng lên Ngài bánh và chén, và tạ ơn Ngài vì đã xét thấy chúng con xứng đáng đứng trước nhan Ngài và phụng sự Ngài như các tư tế. Chúng con xin Ngài phái Thánh Linh của Ngài xuống trên lễ phẩm của Hội Thánh, và quy tụ tất cả các người hiệp lễ nên một, và đổ tràn Thánh Linh cho họ, để củng cố họ trong niềm tin vào chân lý. Nhờ thế, chúng con dám ngợi khen và tôn vinh Ngài, nhờ Quý Tử là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người, mọi vinh hiển và danh dự được dâng lên Cha và Con cùng với Thánh Linh, trong Hội Thánh bây giờ và mãi mãi. Amen. Bản văn này đã được dùng làm sườn để soạn kinh nguyện Thánh Thể II cho sách lễ Roma do Công đồng Vaticano thứ hai. Nên lưu ý là tác giả của sách Traditio Apostolica không chủ ý trình bày một khuôn mẫu cố định của kinh tạ ơn. Ông Hippolytus đã chú thích rằng, ông chỉ phác họa một mô hình, nhưng giám mục không buộc phải theo sát từng lời hay phải học thuộc lòng. Giám mục có thể tạ ơn Chúa với lời nguyện dài và trang trọng hơn. Kinh tạ ơn hướng lên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. Nên ghi nhận rằng, lời chúc tụng chuyển sang phần thánh hiến lễ phẩm mà không bị cắt quãng bởi ca khúc Thánh, Thánh, Thánh. Sau kinh tạ ơn, các tín hữu hiệp lễ với việc lãnh nhận cả mình và máu Chúa Kitô do giám mục hoặc linh mục hay trợ tá trao. Trong thánh lễ tiếp theo bí tích rửa tội, các tân tòng còn nhận thêm sữa và mật ong, biểu tượng của việc họ được dẫn đưa vào đất hứa, nơi chảy sữa và mật ong theo lời hứa với các tổ phụ. Sữa và mật cũng có thể là biểu tượng của lương thực và thuốc dành cho các trẻ sơ sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Đời sống chính trị với phần Các thể chế chính trị. Trong quá khứ, đã có nhiều giai đoạn giáo hội nối kết chặt chẽ với một số thể chế chính trị. Dư luận nói nhiều đến liên minh thần thánh giữa ngai báu và bàn thờ, một liên minh đã gây nhiều tai tiếng và khổ đau cho giáo hội. Với chủ trương trở về nguồn, Công đồng Vaticano thứ hai long trọng tuyên bố chấm dứt các hình thức liên minh này. Giáo hội không cấu kết với bất cứ một nền văn hóa hay hệ thống chính trị, kinh tế hoặc xã hội nào, bởi vì, thực ra, sứ vụ Đức Kitô trao phó cho giáo hội không thuộc phạm vi chính trị, kinh tế hay xã hội. Mục tiêu người chỉ định cho giáo hội thuộc lãnh vực tôn giáo. Chính vì vậy, theo Công đồng, việc chọn lựa thể chế chính trị và bầu cử người cầm quyền hoàn toàn do người dân quyết định. Giáo hội tôn trọng sự tự lập của cộng đồng chính trị. Tuy nhiên, giáo hội có tương quan với các tổ chức chính trị bởi vì, dưới danh hiệu khác nhau, cả hai cùng phục vụ con người trong sứ vụ cá nhân và xã hội, tùy theo hoàn cảnh và địa phương. Nếu cả hai càng duy trì được sự cộng tác lành mạnh, thì càng phục vụ lợi ích con người hữu hiệu hơn. Các thông điệp và văn kiện kế tiếp đã xác định và khai triển nguyên tắc định hướng này. Trong diễn văn đọc ngày 3 tháng 4 năm 1982, Đức Gioan Phaolô thứ hai tuyên bố, giáo hội không có thẩm quyền trực tiếp nào để đề xuất các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, giáo hội luôn kêu mời phải xem xét tất cả các chế độ cho thích hợp với tiêu chuẩn về phẩm giá con người. thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội, công nhận rằng giáo hội không đề xuất các hệ thống hoặc chương trình kinh tế và chính trị, mà cũng chẳng nhất quyết ủng hộ hệ thống này hơn hệ thống khác. Điều quan trọng là làm sao trong các hệ thống đó, phẩm giá con người được tôn trọng và có điều kiện thăng tiến, cũng như chính giáo hội có khoảng trống tự do cần thiết để sư toàn sứ vụ của mình trong thế giới hôm nay. Vào giai đoạn chiến tranh lạnh, với sự đối kháng một mất một còn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã xác định chỗ đứng của giáo huấn xã hội của giáo hội như sau. Học thuyết xã hội của giáo hội không phải là một con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản tự do và chủ nghĩa tập thể Marxist, và cũng chẳng phải là thứ giải pháp nào đó ít quá khứ hơn. Đây là một học thuyết xã hội đặc biệt. Nó không phải là một thứ ý thức hệ, nhưng là một cách trình bày nghiêm túc do kết quả của một suy tư cẩn thận về những thực tại phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong bối cảnh quốc tế, dưới ánh sáng tin mừng và theo truyền thống giáo hội. Mục đích chính của nó là giải thích các thực tại nói trên, xem chúng có phù hợp hay không với quan điểm của tin mừng về con người và về ơn gọi vừa trần thế vừa linh thiêng của nó. Nói cách khác, giáo huấn xã hội có mục đích định hướng đường lối xử thế của Kitô hữu. Vì vậy, nó không thuộc lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc lĩnh vực thần học, đặc biệt thần học luân lý. Vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ thứ 20, tại châu Mỹ Latin, châu Phi cũng như Đông Âu, người ta chứng kiến sự sụp đổ của nhiều chế độ độc tài và toàn trị. Có nhiều lý do giải thích hiện tượng này, nhưng theo Đức Gioan Phaolô thứ hai, một trong những nhân tố quyết định là việc vi phạm nhân quyền, quyền có sáng kiến, quyền tư hữu và quyền tự do trong lĩnh vực kinh tế, thêm vào đó là chiều kích văn hóa và quốc gia. Không thể hiểu biết con người nếu chỉ dựa trên lĩnh vực kinh tế, cũng không thể xác định con người là gì nếu chỉ căn cứ vào việc họ thuộc về giai cấp nào. Ở đâu xã hội được tổ chức một cách tùy tiện hạn chế, hoặc thậm chí tước bỏ bầu khí thể hiện tự do một cách hợp pháp, thì ở đó, đời sống xã hội dần dần tan rã và đi đến chỗ sụp đổ. Trong thế kỷ vừa qua, nhân loại đã chứng kiến những biến đổi sâu xa về cơ cấu chính trị. Sau khi các chế độ độc tài, quân phiệt, an ninh quốc gia và toàn trị lần lượt sụp đổ, chúng ta đang chứng kiến sự thành công và phát triển của chế độ dân chủ tại khắp nơi trên thế giới. Mặc dù không phủ nhận những giới hạn nội tại, chậm chạp, thiếu hiệu năng của chế độ dân chủ, giáo hội không những cổ võ mà còn tích cực góp phần thúc đẩy tiến trình thăng tiến dân chủ và bảo vệ nhân quyền. Giáo hội tôn trọng sự độc lập của các thể chế chính trị và không có thẩm quyền để quả quyết giải pháp chính trị này hơn giải pháp khác. Đóng góp của giáo hội cho lĩnh vực chính trị chỉ từ khía cạnh đạo đức và bảo vệ phẩm giá con người. Cũng chính từ nền tảng này, thông điệp Bách Chu Niên đã lượng giá chế độ dân chủ như sau. Giáo hội đánh giá cao hệ thống dân chủ, xét như một hệ thống bảo đảm cho người công dân quyền tham gia vào các chọn lựa chính trị, đồng thời bảo đảm cho người dân quyền vừa được lựa chọn, vừa được kiểm soát những người cầm quyền, vừa được thay đổi họ bằng những phương tiện ôn hòa khi thấy thích đáng. Như vậy, giáo hội không thể tán thành việc lập những nhóm người lãnh đạo thu hẹp, nắm chọn quyền nhà nước nhằm phục vụ lợi ích riêng hay những mục tiêu ý thức hệ. Chỉ có thể có nền dân chủ thực sự cho một nhà nước pháp trị và dựa trên quan niệm đúng đắn về con người. Một nền dân chủ thực sự đòi hỏi phải tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển con người cụ thể bằng giáo dục và được đào tạo theo những lý tưởng chân chính cũng như việc phát triển chủ thể tính của xã hội, qua việc tạo nên những cơ cấu để mọi người có thể cùng tham dự và đồng trách nhiệm. Một chế độ được đánh giá là dân chủ đích thực khi nó phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức và nhân bản, tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ nhân quyền, phục vụ công thiện công ích, nhìn nhận nguyên tắc nhân quyền, tạo điều kiện để mọi người có thể tham gia và đồng trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo huấn xã hội của giáo hội, dân chủ không có giá trị tuyệt đối và tự tại, mà chỉ là một phương tiện đang phục vụ tốt lợi ích của con người. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Gần Chúa ơi, tâm tư con bối rối, biết tìm về nơi đâu.
Nếu đường đời con bước vừa chôn mùi phù hoa, phong ba chôn gian trần bởi mùa kiếp đời đàn. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình. Dẫu tâm tư phiền muộn, dẫu đời còn thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều sóng gai.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Ngày Không Còn Mẹ do điện ảnh Hàn Quốc sản xuất năm 2017 là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm gia đình, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Bộ phim kể về một người mẹ có một cô con gái và một cậu con trai. Người con trai bị mắc bệnh thiểu năng với bộ não không bình thường, nên dù đã 30 tuổi, anh vẫn như một đứa trẻ lên 7 tuổi, luôn đi theo mẹ mọi lúc mọi nơi. Dù vậy, anh vẫn có những cảm giác và cách thể hiện cảm xúc tự nhiên của mình. Từ khi còn bé, anh luôn mặc cảm vì bị người khác kỳ thị. Thấy mẹ giận dữ một chút thôi, anh cũng đã cảm thấy buồn và bị tổn thương. Anh còn nhớ được ngày sinh của từng thành viên trong gia đình, nhớ cả ngày cưới của chị gái mà anh chẳng được phép đặt trần tới. Thương đứa con trai khổ khở tội nghiệp, người mẹ luôn chăm sóc cậu rất kỹ lưỡng và chu đáo, từ việc cạo râu, gội đầu, cho đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Cho đến một ngày, bà hết sức đau buồn khi phát hiện ra mình mắc bệnh u não giai đoạn cuối. Biết mình chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi trên cõi đời, bà đã quyết định dành những ngày cuối đời để dạy cho đứa con trai tội nghiệp của mình cách sống tự lập, để có thể tự chăm sóc mình khi không còn mẹ bên cạnh. Người mẹ kiên trì dạy cho người con trai cách chiên trứng, cách chuẩn bị bữa ăn, và khó khăn lắm mới dạy cho anh hiểu về cái chết và chấp nhận được việc mẹ sẽ chết, sẽ không còn mẹ bên cạnh anh như trước đây nữa. Bộ phim khép lại với những hình ảnh đẹp về người con trai thiểu năng ngày nào luôn phải có mẹ bên cạnh chăm chút từng ly từng tí, đã có thể khéo léo làm ra những chiếc bánh, có khả năng tự chuẩn bị bữa ăn cho mình và có được những mối tương quan tốt với bạn bè khi anh không còn mẹ bên cạnh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những người bị khuyết tật về thể lý hoặc gặp những vấn đề về thần kinh thường không thể tự chăm sóc cho mình, nên họ cần lắm sự cảm thông, hiện diện và giúp đỡ của người khác. Trong gia đình, những đứa con khuyết tật, đau yếu hay gặp phải những nỗi bất hạnh thường được cha mẹ đặc biệt yêu thương và chăm sóc nhiều hơn những anh chị em lành lặn, khỏe mạnh khác. Nếu không được chính cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình yêu thương, chăm sóc, thì liệu họ sẽ nhận được nơi ai tình yêu thương như vậy? Bộ phim được đề cập đến ở trên đã thể hiện rất đậm nét vai trò của người mẹ khi đồng hành với đứa con trai thiểu năng của mình trong hành trình bước vào một cuộc sống tự lập tự chăm lo cho bản thân ngay trong những giới hạn của anh. Nhờ có mẹ bên cạnh, chỉ dẫn cho cách dùng đúng kem đánh răng thay vì dầu gội, cách chiên trứng để làm một bữa ăn, cách mặc quần áo chỉn chu, kể cả việc rèn luyện thể lực và tạo các mối tương quan với người xung quanh bằng môn thể thao leo núi, vân vân. Người con trai thiểu năng ấy đã có thể sống chan hòa với những người xung quanh và tự chăm lo cho mình khi người mẹ thân yêu không còn bên cạnh nữa. Với tất cả những người con, cha mẹ là nơi vững chắc để họ nương tựa trong những ngày thơ bé và là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình bước vào đời. Chính Chúa Giêsu trong cuộc đời tại thế cũng có mẹ Maria đồng hành với Ngài trên bước đường rao giảng tin mừng và trung kiên đứng cạnh Ngài bên thập giá cuối đời. Những người trẻ trong gia đình chúng ta hôm nay cũng cần có được sự đồng hành của cha mẹ. Cho dù không gặp vấn đề thiểu năng về thể lý, nhưng nhiều người trẻ lại bị khiếm khuyết và đang phải đương đầu với nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp về tâm lý, những sự khủng hoảng trong tinh thần và cả các giá trị đạo đức bởi hoàn cảnh và những thay đổi của xã hội hôm nay. Khi dành thời gian để thường xuyên trò chuyện với người trẻ về các vấn đề mà họ đang gặp phải, lắng nghe, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của họ để cảm thông và tìm cách giúp đỡ họ, các bậc ông bà, cha mẹ sẽ giúp con cháu mình vượt qua được những khó khăn, giới hạn của bản thân để có khả năng tự lập một cuộc sống có ý nghĩa và góp phần làm cho tốt đạo đẹp đời.
Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, đời tâm tư phiền buồn, đâu đời con thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn yêu trong Ngài.
Lạy Chúa, Chúa đã cùng đi với các môn đệ trên thuyền và giúp họ bình an vượt qua sông cổ. Chúa cũng đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus khi họ gặp khủng hoảng về niềm tin. Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt là các bậc ông bà, cha mẹ, tiếp dành nhiều thời gian cho người trẻ trong gia đình mình để trở thành những người đồng hành đáng tin cậy, giúp họ sống chan hòa, bác ái với tha nhân và kiến tạo một tương lai tốt đẹp trong sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Amen.
Những đường đời con bước sao gập ghềnh, Chúa ơi, tâm tư con bối rối biết tìm về nơi đâu.
Nếu đường đời con bước thơ chuông mùi phù hoan, bóng ba chôn gian trần bởi một kiếp đời đời,
biết tìm về nơi đâu thân bọt bèo, Chúa ơi, bơ vơ trên sông xa giữa biển đời mênh mông.
Nếu đường đời vẫn bước giờ phố phường phù hoa, con xin Chúa thương tình cho mỗi kiếp con. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, tâm tâm tiêu phiền buồn, đâu đời con thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều chông gai. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, tâm tâm tư phiền buồn, đâu đời còn thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều chông gai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.